Anh chị em hãy củng cố tâm hồn. Sứ điệp mùa chay 2015 của Đức Thánh Cha Francisco. Anh chị em thân mến, mùa chay là một mùa canh tân đối với giáo hội, các cộng đoàn và mỗi tín hữu. Nhưng trên hết, mùa chay là một mùa ân thánh. Thiên Chúa không yêu cầu chúng ta điều gì mà trước đó Ngài không ban cho chúng ta. Chúng ta yêu mến vì Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Chúa không dửng dưng đối với chúng ta, Chúa quan tâm đến mỗi người chúng ta. Ngài biết đích danh chúng ta, chăm sóc và tìm kiếm chúng ta khi chúng ta bỏ Ngài. Chúa chú ý đến mỗi người chúng ta. Tình thương ngăn cản không để cho Chúa dửng dưng đối với những gì xảy đến cho chúng ta. Nhưng xảy ra là khi chúng ta an mạnh và cảm thấy thoải mái, thì chắc chắn chúng ta quên những người khác, điều mà Chúa Cha không bao giờ làm. Chúng ta không quan tâm đến những vấn đề của người khác, những đau khổ và bất công họ đang chịu. Lúc ấy, tâm hồn chúng ta rơi vào trạng thái dửng dưng. Trong khi tôi tương đối an mạnh và thoải mái, thì tôi quên những người không được an mạnh. Thái độ ích kỷ dửng dưng này ngày nay có một chiều kích toàn cầu, đến độ chúng ta có thể nói đó là một thứ hoàn cầu hóa sự dửng dưng. Đó là một bất hạnh chúng ta cần đương đầu trong tư cách là Kitô hữu. Khi dân Chúa trở về với tình thương của Chúa, thì họ tìm được những câu trả lời cho những vấn nạn mà lịch sử luôn để ra cho họ. Một trong những thách đố khẩn cấp nhất mà tôi muốn dừng lại trong sứ điệp này chính là thách đố hoàn cầu hóa sự dửng dưng. Dửng dưng đối với tha nhân và với Thiên Chúa cũng là một cám dỗ thực sự đối với các Kitô hữu chúng ta. Vì thế, trong mỗi mùa chay, chúng ta cần nghe lời kêu của các ngôn sứ lên tiếng và thức tỉnh chúng ta. Thiên Chúa không dửng dưng đối với thế giới. Chúa yêu thương thế giới đến độ ban con của Ngài để cứu độ mỗi người. Trong cuộc nhập thể, trong cuộc sống trần thế, trong cái chết và sống lại của con Thiên Chúa, có mở ra vĩnh viễn cánh cửa giữa Thiên Chúa và con người, giữa trời và đất. Và giáo hội như bàn tay giữ cho cánh cửa ấy mở rộng nhờ việc công bố lời Chúa, cử hành các bí tích, nhờ làm chứng tá đức tin hữu hiệu trong đức bác ái. Tuy nhiên, thế giới có xu hướng khép kín vào mình và đóng kín cánh cửa. Qua đó, Thiên Chúa đi vào thế giới và thế giới đến cùng Thiên Chúa. Vì thế, bàn tay là giáo hội không bao giờ được ngạc nhiên nếu bị phủ nhận, bị đè bẹp và bị thương. Vì vậy, dân Chúa cần canh tân để không trở nên dửng dưng và không khép kín vào mình. Tôi muốn đề nghị với anh chị em ba bước suy tư để đạt tới sự canh tân. Bước thứ nhất, nếu một chi thể đau thì tất cả các chi thể khác cũng đau. Giáo hội. Tình thương của Thiên Chúa phá vỡ thái độ khép kín chết chóc là sự dửng dưng. Tình thương ấy được giáo hội trao tặng cho chúng ta qua giáo huấn và nhất là qua những chứng tá của giáo hội. Nhưng chúng ta chỉ có thể làm chứng về điều mà trước đó chúng ta cảm nghiệm. Kitô hữu là người để Thiên Chúa mặc cho chiếc áo lòng từ nhân và thương xót của Ngài. Mặc lấy Chúa Kitô để trở nên giống Chúa là tôi tớ của Thiên Chúa và loài người. Phụng vụ thứ năm tuần thánh nhắc rõ điều đó cho chúng ta qua nghi thức rửa chân. Thánh Phêrô không muốn Chúa Giêsu rửa chân cho ông, nhưng rồi đã hiểu rằng Chúa Giêsu không muốn đó chỉ là một ví dụ về cách thức chúng ta phải rửa chân cho nhau. Chỉ có người nào để cho Chúa Kitô rửa chân trước thì mới có thể thi hành việc phục vụ này. Chỉ người nào được dự phần với Ngài thì mới có thể phục vụ con người. Mùa chay là mùa thuận tiện để chúng ta để cho Chúa Kitô phục vụ và nhờ đó trở nên như Chúa. Điều này xảy ra khi chúng ta lắng nghe lời Chúa và khi chúng ta lãnh nhận các bí tích, đặc biệt là bí tích Thánh Thể. Trong đó chúng ta trở thành điều mà chúng ta lãnh nhận, trở nên mình Chúa Kitô. Trong thân mình này không có chỗ cho sự dửng dưng, dường như thường ngự trị trong tâm hồn chúng ta. Vì ai thuộc về Chúa Kitô thì cũng thuộc về một thân mình duy nhất và trong Chúa chúng ta không thể dửng dưng đối với nhau. Vì thế, nếu một chi thể đau thì tất cả các chi thể cùng đau chung, và nếu một chi thể được vinh dự thì tất cả các chi thể khác cùng vui mừng với chi thể ấy. Giáo hội là cộng đồng hiệp thông của các thánh, vì các thánh tham dự vào cộng đồng ấy, và cũng vì đó là một sự hiệp thông những sự thánh. Tình thương của Thiên Chúa được tỏ lộ cho chúng ta trong Chúa Kitô và tất cả các hồng ân của Chúa. Trong số các hồng ân này cũng có câu trả lời của những người để cho mình được tình thương của Chúa chiếm hữu. Trong cộng đồng hiệp thông của các thánh và trong sự tham dự vào những sự thánh, không ai sở hữu riêng cho mình, nhưng những gì họ có là để cho tất cả. Và vì chúng ta được liên kết với nhau trong Chúa, chúng ta cũng có thể làm được một cái gì đó cho những người ở xa, cho những người mà tự sức riêng chúng ta không bao giờ có thể đạt tới họ. Vì cùng với họ và cho họ, chúng ta cầu xin Thiên Chúa để tất cả chúng ta đều cởi mở đối với công trình cứu độ của Chúa. Bước thứ hai, em ngươi ở đâu? Các giáo xứ và các cộng đoàn. Những điều nói về giáo hội hoàn vũ thì cũng cần được biểu lộ trong đời sống của các giáo xứ và cộng đoàn. Trong các thực tại giáo hội này, chúng ta có làm cho mọi người cảm nghiệm được họ là thành phần của một thân mình duy nhất hay không? Đó có phải là một thân mình cùng lãnh nhận và chia sẻ những gì Thiên Chúa muốn ban hay không? Đó có phải là một thân mình biết và chăm sóc những phần tử yếu đuối nhất, nghèo khổ và bé nhỏ nhất hay không? Hoặc chúng ta chạy trốn trong một tình yêu đại đồng, dấn thân nơi xa xăm nhưng lại quên người nghèo Lazaro ngồi ngay trước cánh cửa khép kín của nhà mình hay không? Để lãnh nhận và làm cho những gì Chúa ban cho chúng ta được sinh hoa kết trái hoàn toàn, cần phải vượt qua những ranh giới của giáo hội hữu hình theo hai chiều hướng. Thứ nhất, bằng cách liên kết trong kinh nguyện với giáo hội thiên quốc. Khi giáo hội trần thế cầu nguyện, thì thiết lập một sự hiệp thông phục vụ và mưu ích cho nhau, bay lên trước nhan Thiên Chúa cùng với các thánh đã tìm được sự sung mãn trong Thiên Chúa. Chúng ta là thành phần cộng đồng hiệp thông ấy, trong đó tình thương chiến thắng dửng dưng. Giáo hội Thiên Quốc không chiến thắng vì đã quay lưng lại với những đau khổ của trần thế và vui hưởng một mình. Đúng hơn, các thánh đã có thể chiêm ngắm và vui mừng vì sự kiện nhờ cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu, các vị đã vĩnh viễn chiến thắng thái độ dửng dưng, sự cứng lòng và oán thù. Bao lâu chiến thắng ấy của tình thương chưa thấm nhập vào toàn thể thế giới, thì các thánh còn đồng hành với chúng ta là những người lữ hành. Thánh nữ Teresa Hải Đồng Giêsu, tiến sĩ hội thánh, đã viết với lòng xác tín rằng: niềm vui trên trời vì chiến thắng của tình thương chịu đóng đanh sẽ không trọn vẹn bao lâu còn một người trên trần thế phải chịu đau khổ và rên xiết. Con hy vọng sẽ không ngồi yên mà không làm gì trên trời. Mong ước của con là tiếp tục làm việc cho giáo hội và cho các linh hồn. Cả chúng ta cũng tham dự vào công phúc và niềm vui của các thánh và các ngài tham dự vào cuộc chiến đấu cũng như mong ước của chúng ta muốn được an bình và hòa giải. Niềm vui của các thánh vì chiến thắng của Chúa Kitô phục sinh là động lực thúc đẩy chúng ta vượt thắng bao nhiêu hình thức dửng dưng và cứng lòng. Đằng khác, mỗi cộng đoàn Kitô được kêu gọi hãy vượt qua những cửa nối kết họ với xã hội chung quanh, với những người nghèo và những người xa xăm. Giáo hội tự bản chất là thừa sai, không co cụm vào mình, nhưng được sai tới tất cả mọi người. Sứ mạng của giáo hội là kiên nhẫn làm chứng về đấng mang tất cả thực tại và mỗi người về cùng Chúa Cha. Sứ mạng truyền giáo là điều mà tình thương không thể im lặng. Giáo hội theo Chúa Giêsu Kitô trên con đường dẫn giáo hội tới con người, cho đến tận bờ cõi trái đất. Như thế chúng ta có thể nhìn thấy nơi tha nhân, người anh chị em mà Chúa Kitô đã chịu chết và sống lại cho họ. Những gì chúng ta nhận lãnh thì chúng ta cũng lãnh nhận cho họ. Cũng thế, những gì những người anh chị em ấy sở hữu chính là một món quà cho giáo hội và cho toàn thể nhân loại. Anh chị em thân mến, tôi nồng nhiệt mong ước sao cho các nơi mà giáo hội hiện diện, đặc biệt là các giáo xứ và cộng đoàn của chúng ta, trở thành những hải đảo từ bi giữa lòng biển cả dửng dưng. Bước thứ ba, anh chị em hãy củng cố tâm hồn. Mỗi tín hữu, cả với tư cách cá nhân, chúng ta cũng bị cám dỗ dửng dưng. Chúng ta bị tràn ngập những tin tức và hình ảnh kinh hoàng thuật cho chúng ta đau khổ của con người, và đồng thời chúng ta cảm thấy mình không có khả năng can thiệp. Phải làm gì để không bị cái vòng kinh hoàng và bất lực ấy cuốn mất? Trên hết, chúng ta có thể cầu nguyện trong tình hiệp thông của giáo hội trần thế và thiên quốc. Chúng ta đừng coi nhẹ sức mạnh kinh nguyện của bao nhiêu người. Sáng kiến 24 giờ cho Chúa mà tôi cầu mong sẽ được cử hành trong toàn thể giáo hội, kể cả ở cấp độ giáo phận, trong những ngày 13 và 14 tháng 3 tới đây, muốn biểu lộ sự cần thiết phải cầu nguyện. Tiếp đến, chúng ta có thể giúp đỡ bằng những việc bác ái đối với những người ở gần cũng như những người ở xa, nhờ bao nhiêu tổ chức bác ái của giáo hội. Mùa chay là mùa thuận tiện để chứng tỏ sự quan tâm tới tha nhân qua một cử chỉ, dù là nhỏ bé nhưng cụ thể, nói lên sự tham dự của chúng ta vào nhân loại chung. Thứ ba, sự đau khổ của tha nhân là một lời gọi hoán cải, vì nhu cầu của người anh em nhắc nhở cho tôi sự mong manh của đời tôi, sự lệ thuộc của tôi đối với Thiên Chúa và các anh chị em. Nếu chúng ta khiêm tốn cầu xin ơn Chúa và chấp nhận khả năng giới hạn của mình, thì chúng ta sẽ tín thác nơi tiềm năng vô biên chứa đựng trong tình thương của Thiên Chúa, và chúng ta có thể chống lại cám dỗ của ma quỷ làm chúng ta tưởng mình có thể tự mình cứu thoát bản thân và thế giới. Để khắc phục sự dửng dưng và sự tự phụ toàn năng của chúng ta, tôi muốn xin tất cả mọi người hãy sống mùa chay này như một hành trình huấn luyện tâm hồn. Như Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 đã nói, có một con tim từ bi không có nghĩa là có một tâm hồn yếu đuối. Ai muốn từ bi thì cần một con tim mạnh mẽ, kiên vững, khép kín đối với kẻ cám dỗ, nhưng cởi mở đối với Thiên Chúa. Một con tim để cho Thánh Linh thấu nhập và dẫn đi trên những con đường tình thương đưa tới các anh chị em. Xét cho cùng, đó là một con tim nghèo, nghĩa là nhận biết sự nghèo hèn của mình và xả thân cho tha nhân. Vì thế, anh chị em thân mến, tôi muốn cùng với anh chị em cầu xin Chúa Kitô trong mùa chay này. Xin làm cho trái tim chúng ta được nên giống trái tim Chúa. Như thế, chúng ta sẽ có một con tim mạnh mẽ và từ bi, tỉnh thức và quảng đại, không để nó khép kín vào mình, không rơi vào vực thẳm của nạn hoàn cầu hóa sự dửng dưng. Với ước mong ấy, tôi hứa cầu nguyện để mỗi tín hữu và mỗi cộng đoàn giáo hội tiến bước trong hành trình mùa chay với nhiều thành quả, và tôi xin anh chị em cầu nguyện cho tôi. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em và xin Đức Mẹ gìn giữ anh chị em. Vatican, ngày 4 tháng 10 năm 2014, lễ Thánh Francisco Assisi. Linh mục Trần Đức Anh, dòng Đa Minh, dịch từ nguyên bản tiếng Ý.